Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Đây là bài số 22 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 4 của bài học Tha thứ từ Cha. Chúng ta đã thiết lập thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện, đó là sự liên hệ với chính Chúa, thờ phượng danh Chúa, công việc nước Chúa, đầu phục ý Chúa. Và sống đeo đuổi thứ tự ưu tiên của Chúa là sống trong nhu cầu cần sự tha thứ của Chúa. Bởi vì sự vi phạm và bất toàn thường xuyên trong đời sống chúng ta thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên trong sự cầu nguyện, chúng ta luôn luôn gieo mình trong ơn tha thứ của Chúa. Và bằng cớ rõ ràng, chúng ta sống trong ơn tha thứ của Chúa là tấm lòng sẵn sàng tha thứ lẫn nhau. Đây là điều Chúa đòi hỏi chúng ta sống thực nghiệm khi cầu nguyện. Cho nên, để thiết lập nguyên tắc từ lời Chúa, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4, và Matthew đoạn 6, từ câu 5 đến câu 13, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Tha thứ từ Cha, phần 4.
Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày đấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Xin cũng dở ra ở trong Matthew đoạn số 6, chúng ta đọc từ câu số 9. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng đã tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin cho để chúng tôi bị cám dỗ mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Và tiếp tục câu 14-15. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng ta thấy thì hôm nay chúng ta học phần tha thứ từ nơi Cha phần số 2. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại một tí phần 1 trở lại để chúng ta thiết lập phần học của chúng ta trong bài cầu nguyện, hay là bài cầu nguyện chung mà Chúa dành cho chúng ta những mẫu mực của sự cầu nguyện từ nơi Chúa. Cho nên tôi sẽ ôn lại phần đầu khá nhanh và chúng ta sẽ đi vào phần số 2. Nhưng ở đây chúng ta nhắc nhớ rằng Chúa dạy chúng ta là khi đến cầu nguyện thì trong nhiều điều khác mà chúng ta cầu xin như Ngài đã đặt ra trong cái thứ tự của nó, thì một điều luôn luôn phải có mặt. Một điều luôn luôn Chúa dạy chúng ta phải làm, đó là chúng ta đến để cầu xin Chúa tha tội cho chúng ta. Cho nên điểm chúng ta thiết lập đầu tiên đó là sự tha thứ là nhu cầu thường xuyên của chúng ta. Nếu không nói là nhu cầu luôn luôn mà chúng ta có. Đồng thời cũng dạy cho chúng ta đó là Chúa sẵn sàng tha thứ. Chúa sẵn sàng tha thứ. Vấn đề tha thứ không phải là chúng ta tới để kèo nài, năn nỉ. Nhưng vấn đề là Chúa nói hãy đến cầu xin, luôn luôn hãy đến cầu xin để có thể nhận được sự tha thứ toàn vẹn từ nơi Chúa. Chúng ta cần sự tha thứ, Chúa ban cho sự tha thứ khi chúng ta cầu xin và Chúa muốn đem chúng ta trở lại trong chỗ kinh nghiệm đó. Cho nên chúng ta bắt đầu khi chúng ta nói về sự cầu nguyện trong bình an với Chúa, chúng ta muốn thiết lập lại chỗ căn bản này. đó là ở đây chúng ta đã có sự liên hệ với Chúa, chúng ta đến với Chúa gọi là lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta đã được sự cứu rỗi. Và đó là căn bản, tại vì không có sự tha thứ nếu mà chúng ta không có đứng trên cái căn bản đức tin ở trong Chúa Giê-xu. Cho nên vấn đề ở đây là chúng ta đã được Chúa thiết lập sự hòa thuận lại với Ngài rồi, và chúng ta bây giờ đến trong sự liên hệ với Chúa, sống ở trong sự liên hệ đó, cần sự tha thứ của Ngài. Có nhiều nhu cầu của chúng ta, nhưng mà nhu cầu lớn hơn hết của chúng ta đó là vấn đề giải quyết tội lỗi, vấn đề sống với Chúa trong sự bình an với Ngài, sống để thi hành mục đích của Chúa, làm cho danh của Chúa được thánh, nước của Chúa được đến và thi hành ý muốn của Chúa. Cho nên điều đó đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết về vấn đề tội lỗi và vấn đề tha thứ ở trong Chúa. Khi chúng ta đến cầu nguyện trong sự bình an liên hệ với Chúa rồi thì nó có những cái vấn đề thường xuyên mà chúng ta phải đối phó và học hỏi và thi hành. Thứ nhất là hiểu biết vấn đề tội lỗi trước Chúa. Chúng ta cần trở lại để hiểu biết vấn đề tội lỗi trước mặt Chúa. Chúng ta sẽ ôn lại phần này. Thứ hai, hiểu biết nhu cầu tha thứ từ nơi Chúa. Tôi dùng chữ nhu cầu tha thứ này không phải là chỉ nói là con có nhu cầu xin Chúa tha thứ, nhưng mà cái nhu cầu của chúng ta được sự tha thứ của Chúa giải quyết như thế nào, Chúa tha thứ như thế nào, tha thứ trong các khía cạnh nào. Chúng ta hiểu biết điều đó thì chúng ta càng thấy ân sủng của Chúa lớn lạ, vinh diệu càng thêm. Rồi vấn đề xưng tội với Chúa, chúng ta bằng lòng đến xưng tội lỗi với Chúa. Và thứ tư, bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Vấn đề tha thứ nó liên kết đến nhiều khía cạnh, đặc biệt nữa là vấn đề tha thứ cho người khác như Chúa. Cho nên cầu nguyện trong sự bình an với Chúa, hiểu biết vấn đề tội lỗi trước Chúa, hiểu biết nhu cầu tha thứ từ Chúa, bằng lòng đến xưng tội lỗi với Chúa và bằng lòng sống tha thứ như Chúa. Tưởng cũng chỉ nhắc lại một cách đơn giản ở đây, đó là hệ thống mà Chúa thiết lập cho chúng ta cầu nguyện, đó là trước hết có một cái sự chú ý rõ ràng về Chúa trước hết, về Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy lời cầu nguyện ở đây là danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến và ý Cha được nên, cộng thêm ở trong sách Matthew đó. Thì là Chúa đặt để cho chúng ta, không phải chỉ là trong sự cầu nguyện nó có cái hệ thống này, chuyện gì trước, chuyện gì sau. Nhưng mà cả đời sống của chúng ta, sự suy nghĩ của đời sống chúng ta, cách chúng ta sống nó cũng phải trong cái hệ thống này. Cầu nguyện là để chúng ta thiết lập lại giá trị, sự suy nghĩ, con đường mình đi. Thì Chúa nói rằng đầu tiên hơn hết, đặt để Chúa và danh Chúa, đặt để nước Chúa, ý Chúa, trước khi tất cả những cái nhu cầu khác của chúng ta. Và vì thế sự cầu nguyện nó giúp cho chúng ta chỉnh đốn lại những thứ tự ưu tiên khi đã sai lầm, và giúp cho chúng ta trở lại chỗ là để Chúa trước, sống cho sự vinh hiển của Chúa, sống cho mục đích là nước Chúa, và sống thi hành ý định của Chúa cho đời sống riêng của mình trên thời gian mình ở trên đất này. Và vì thế nó đụng tới tất cả mọi khía cạnh của đời sống của chúng ta. Nhưng mà hôm nay chúng ta muốn chú ý tới vấn đề tội lỗi, vấn đề tha thứ và lời cầu nguyện của chúng ta thấy ở đây. Chúng ta sẽ thấy là có hai phần ở trong sự học hỏi về sự tha thứ. Thứ nhất là giữa chúng ta với Chúa, xin tha tội lỗi chúng tôi. Rồi vấn đề liên hệ tha thứ của chúng ta với nhau, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Nhưng mà tóm tắt lại, liên hệ tới vấn đề tha thứ, chúng ta có bốn khía cạnh tôi muốn nhắc lại ở đây trước khi chúng ta đi tiếp tục. Thứ nhất là một vấn đề căn bản, đó là tội lỗi đem lại sự phán xét. Tội lỗi đem lại sự phán xét, tất cả mọi tội lỗi đều đem lại sự phán xét. Không có tội lỗi nào mà không có đem lại kết quả của sự phán xét hết. Cho nên đó là điểm mà chúng ta cần thiết lập. Thứ hai, sự tha thứ được ban cho trong Chúa Giê-xu. Sự tha thứ được ban cho trong Chúa Giê-xu. Điều này là điều căn bản của đức tin, nhưng mà điều căn bản cần nhắc lại. Đó là chúng ta hiểu điều này trong vấn đề sự tha thứ khi chúng ta tin nhận Chúa. Điều đó chắc chắn. Người không tin Chúa có thể nói là xin trời tha thứ tôi, nhưng mà sẽ không có kinh nghiệm được cái sự tha thứ đó, trừ ra là nhận biết Chúa Giê-xu, ăn năn tội lỗi trong sự liên hệ, biết rằng Chúa đứng thay mình ở trong cái tội lỗi đó, thì mới có đức tin đem tới sự tha thứ thật. Nhưng mà chúng ta tiếp tục ở trong đời sống theo Chúa đó, thì vấn đề tha thứ vẫn được ban cho và chỉ được ban cho trong Chúa Giê-xu mà thôi. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện kinh nghiệm sự tha thứ thì chúng ta càng đi vào trong chỗ nhận biết giá trị của sự ban cho của Chúa Giê-xu lớn là nhường nào nơi thập tự giá. Thứ ba là sự xưng tội là cần thiết. Xưng tội là cần thiết. Chúa nói là hãy đến xưng tội với Chúa, hãy đến xin Chúa tha tội thì tội lỗi sẽ được tha thứ. Lần trước khi chúng ta nói về phần này thì tôi có phân biệt một điều, đó là vấn đề xưng tội là vấn đề giữa chúng ta với Chúa. Đó là điều mà Chúa đòi hỏi để chúng ta đến nhận từ nơi Chúa. Nhưng mà vấn đề xưng tội không phải là chuyện đòi hỏi khi chúng ta phạm tội hay là cần tha thứ cho nhau. là chúng ta sẽ phân biệt điều đó, vì chúng ta sẽ học rằng tội lỗi là sự thất bại hay là gãy đổ liên hệ của mình, nó đến từ nơi mình hay là nó vì từ người kia, thì bổn phận của chúng ta là luôn luôn phải đi ra để mà tha thứ. Điều đó chúng ta sẽ thiết lập. Tôi muốn nói điều này trước, tại vì khi chúng ta nhấn mạnh rằng phải có sự xưng tội đến xin tội đó, thì nhiều người là nói thì tôi muốn tha nhưng mà tôi đang ngồi chờ đó, thì khi nào người đó tới xưng với tôi, xin với tôi thì tôi tha là xong. Không, tại vì chúng ta không có quyền tha tội, chỉ có Chúa mới có thể tha tội. Sự tha thứ của chúng ta với nhau đó là sự bày tỏ rằng chúng ta đã nhận ân điển, rằng chúng ta đã nhận sự tha tội. Cho nên vấn đề tha thứ của chúng ta với nhau là sự bày tỏ ân sủng mà chúng ta đã nhận, chứ không phải là chúng ta có quyền gì để mà đòi người khác tới tha thứ hay không. Điều đó chúng ta sẽ nhấn mạnh khi chúng ta học tới. Nhưng mà vì thế điểm thứ tư nó quan trọng. Điểm thứ tư là trong sự liên hệ tha thứ đó, Chúa nhấn mạnh rằng vấn đề tha thứ người khác là cái căn bản để hiểu biết sự tha thứ từ nơi Chúa. Như chúng ta nói ngay trong phần bài học này, vấn đề tha thứ là tha thứ giữa chúng ta với Chúa, giữa Chúa cho chúng ta và giữa chúng ta với nhau. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng. Dùng cái chữ khác hơn một chí để chúng ta thấy kẻ mít lòng. Rồi kia là xin tha tội lỗi cho chúng tôi như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh điều này. Nó là sự bày tỏ rõ ràng của một tấm lòng thành thật trong ân điển Chúa. Cho nên sau cái đó Chúa nói ngay trong câu 14, 15 ở trong Ma-thi-ơ đoạn số 6. Và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho các ngươi. Xong nếu không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng ta sẽ học tới phần này trong phần 3, phần 4 đó. Nhưng mà cho chúng ta hiểu rằng vấn đề tha thứ nó không phải chỉ là đơn phương là xin Chúa, nhưng mà nó là một sự kinh nghiệm ân điển. Và sự kinh nghiệm ân điển này bày tỏ rõ ràng trong sự liên hệ với người khác. Cho nên chúng ta trở lại phần đầu tiên, đó là chúng ta hiểu biết vấn đề tội lỗi. Chúng ta đã học rồi phần này, cho nên tôi đi nhanh qua một tí. Nhưng mà chúng ta cần nhắc lại, tại vì chúng ta ai cũng biết là mình có tội, ai cũng hiểu rằng mình thiếu sót nhiều điều trước mặt Chúa và với nhau nữa. Nhưng mà chiều sâu của tội lỗi và cái kết quả kinh khủng của tội lỗi nhiều khi chúng ta không thấy hay là không hiểu cho am tường. Và vì thế chúng ta không hiểu được quyền năng lớn và sự tha thứ lớn của Chúa và ân điển của Chúa lớn dường nào khi ban cho chúng ta sự tha thứ nhưng không ở trong Ngài. Rõ ràng đó là tất cả chúng ta đều là người có tội, đều là người phạm tội. Chúng ta nhớ là trong Roma đoạn 3 thì nói như thế này: chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người nào làm điều lành, dẫu một người cũng không. Câu đó nói cho chúng ta biết rằng trong chúng ta không có điều tốt lành. Trong chúng ta luôn luôn là có tội lỗi. Mà không phải chỉ nói về vấn đề để mà được cứu mà thôi. Trong cái khuynh hướng đời sống của chúng ta, sẽ tự chúng ta không có thể nào để mà tìm kiếm Chúa, không có thể nào hướng về Chúa. Tất cả đều là vô ích cả. Vì thế Jeremy đoạn 13 câu 23 nhắc lại cho chúng ta. Chúa hỏi rằng người Ethiopia có thể nào đổi được da mình không? Câu trả lời là không. Con beo có đổi được vàng nó chăng? Câu trả lời là không. Thì Chúa nói rằng các ngươi là kẻ làm dữ quen rồi cũng sẽ không thể làm lành được. Với chúng ta như vậy, cái vấn đề giải quyết tội lỗi là một vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên chúng ta cần hiểu giải quyết tội lỗi là giải quyết những vấn đề nào và giải quyết ra sao, đến với Chúa sự tha thứ như thế nào. Nếu mà còn nhớ lần trước tôi có đưa ra những từ ngữ mà Kinh Thánh dùng để dạy dỗ chúng ta về vấn đề tội lỗi. Chữ đầu tiên đó là chữ sai mục đích, sai mục đích. Thì khi chúng ta nói là sai mục đích thì thường chúng ta nghĩ rằng có cái bảng mục tiêu đó, rồi có cái vòng đó bắn trúng ở giữa thì là 100 điểm, bắn trật trật ra tới hồi bắn trật xa quá thì không có điểm. Thì mình nghĩ rằng nếu mình bắn trật từ từ sát vô, nhưng mà không phải là như vậy. Chữ là mình không bao giờ bắn tới mục đích, có cái bảng đó nhưng mà mình không bao giờ bắn tới. Thiếu là thiếu cái chỗ bắn nhưng mà là tới cái chỗ sai. Như tôi có thí dụ rằng nếu mà tất cả đều phải nhảy qua bên đảo thì ai cũng có thể nhảy một vài bước, người này nhảy xa hơn người kia, nhưng mà không ai có thể nhảy tới cái mục đích đó. Cho nên ngay trong bản chất của chúng ta đó là vì thiếu tiêu chuẩn với Đức Chúa Trời là chúng ta là người có tội. Chúa nói tiêu chuẩn của Chúa là chúng ta phải nên thánh như Chúa là thánh. Chỉ có tiêu chuẩn đó là rõ ràng là chúng ta không thể nào mà có thể sống được qua. Nghĩ tới tội lỗi, ít khi nào chúng ta nghĩ như vậy. Chúng ta nghĩ là tôi phải làm gì sai, phạm cái gì đó mới là tội. Nhưng mà thiếu tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là vấn đề đầu tiên đo lường. Thứ hai là chữ những tội lỗi lỡ phạm hay là chữ trượt té, những điều mà chúng ta không cố ý, chữ gọi là vấp ngã đó. Thì đó là những tội lỗi mà không cố ý, nhưng mà vì sự yếu đuối của chúng ta, vì lỡ lầm, chúng ta làm ra những tội xảy ra. Chữ thứ ba là chữ bước qua lằn mức của Chúa. là chữ mà chúng ta biết điều Chúa cấm mà chúng ta vẫn làm, hay là biết điều Chúa biểu phải làm mà chúng ta không làm. Chữ biết điều Chúa cấm mà cứ làm thì chúng ta dễ hiểu hơn. Chúng ta dễ hiểu hơn và chúng ta biết đó là tội. Nhưng mà những điều mà Chúa biểu làm mà không làm là chúng ta thường xuyên ít nghĩ đó là tội. Chẳng hạn như Chúa nói là hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, hãy làm chứng cho Chúa. Mình không làm chứng mình coi như không tội gì, mình cứ nghĩ là hãy có thì làm, không có thì thôi. Nhưng mà chuyện không làm là tội lỗi đó. Giống như ở nhà khi mà cha mẹ nói là không được làm cái này mà con cái cứ làm thì sao? Có lỗi không? Rồi cha mẹ biểu làm cái này mà nó không làm thì sao? Có lỗi không? Lỗi chứ. Vì thế trở lại để mà hiểu điều này. Rồi chữ thứ tư là chữ vô luật, là chữ mà mình sống không có luật lệ gì với Chúa nữa, chữ chống nghịch Chúa. Chữ mà cả Luca là Matthew đều dùng đó là cái chữ nợ. Là chữ nợ ở đây, Luca thì dùng cái chữ xin Chúa tha tội cho chúng tôi, rồi dùng cái chữ nợ đó là vì chúng tôi tha kẻ mít lòng mình, tha những kẻ có nợ với chúng tôi. Ở trong Matthew cái chữ là xin tha tội lỗi cho chúng tôi thì là cái chữ xin tha nợ cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha những kẻ mắc nợ cùng chúng tôi. Thì chúng ta nhắc lại là khi chúng ta phạm tội đó, vì tội có hậu quả, có tiền công, và mỗi lần chúng ta phạm tội thì có hậu quả của tội lỗi xảy ra, cho nên chúng ta nợ hậu quả đó trước mặt Chúa. Chúng ta có con nhỏ, nhiều khi chúng ta nói là làm cái đó là bị đánh roi, phải không? Làm cái đó thì phải đứng xoay mặt vô tường ấy, thì mình dọa con như vậy, rồi nó làm thì mình bắt đầu thi hành những điều đó. Thì là làm sai nó có cái nợ là như vậy đó. Thì khi chúng ta phạm tội mình có cái nợ của hậu quả đó trước mặt Chúa, và nợ rất lớn, nợ rất nhiều. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 20 đó nói là nơi tòa án trắng khi mà xét xử cuối cùng thì tất cả dân trên đất, những người đã chết, những người còn sống, tất cả đều được sống lại và hiện diện trước tòa án trắng của Chúa, và Chúa sẽ mở sổ ra. Chúa mở sổ của những sổ nợ của những người đó. Những người được cứu thì đã được cứu rồi, không có phải đứng đối diện với tòa án trắng của Chúa. Nhưng tất cả mọi người đều đối diện với cái sổ nợ của mình. Và nợ tới nỗi Chúa phạt vào trong địa ngục đời đời cũng không thể nào trả cho xong cái nợ đó. Nghĩa là nợ của chúng ta rất lớn đối với Chúa. Cho nên chúng ta cần hiểu thái độ đó. Vì nếu chúng ta không hiểu vấn đề tội lỗi, sự quan trọng hay là sự tàn phá nặng nề của tội lỗi, thì chúng ta cũng không thể thi hành điều đó trong đời sống của chúng ta, trong sự tha thứ với nhau. Nếu anh chị em nhớ một lần nữa trong Matthew đoạn số 18, cái câu chuyện của người đầy tớ nợ chủ 1 vạn talân, phải không? 1 vạn talân. Chúng ta dỡ ra cái chỗ đó chút xíu để chúng ta thấy rằng nếu mình không hiểu cái vấn đề nặng nợ tội lỗi của mình á, thì mình cũng không thể sống ở trong cái sự yêu thương được. Câu số 23. Vậy nên nước thiên đàng giống như vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ mình. Khi vua cửa xót sổ thì có một người đem nộp một tên kia mắc nợ vua 1 vạn talân. 1 vạn talân vàng so sánh ra trong tiền đô la bây giờ đó thì nợ vua khoảng chừng 2 tỷ. Khoảng 2 tỷ đồng. Một người thợ, một người tôi tớ đó đi làm một ngày, một Daniel thì bây giờ tính ra tiền của mình ngày 100 đồng đô la đi. Thì để mà làm một ngày 100 đồng mà trả cho được 2 tỷ đi cũng phải sống chừng 300 mấy chục ngàn năm mới có thể trả cho xong cái nợ đó. Thì gọi là cái chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Nhưng mà người này nói làm sao? Cái này tới bằng sắp mình xuống và nói nơi chân chủ mà rằng thưa chủ xin giảng cho tôi thì tôi sẽ trả hết. Ông này không có cái ý niệm gì về cái chuyện 1 vạn talân nó lớn như chừng nào, cái tội mình nó nợ với Chúa như chừng nào trơn. Nói là thì Chúa giảng giảng ra rồi con từ từ con làm cho xong con trả cho hết. Và vì thái độ như vậy đó nên người đại tớ đó ra về gặp một người bạn làm việc của mình thiếu mình 100 denier thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng hãy trả nợ cho ta. Vì người này không biết là mình đã nợ bao nhiêu với Chúa cho nên không thể thi hành vấn đề tha thứ với người khác được. Và đó là vấn đề của chúng ta. Tại sao chúng ta rất dễ có thể tới xin Chúa tha thứ rồi đi ra không tha thứ cho người khác? Bởi vì mình không biết cái nợ của mình, tội của mình với Chúa là như thế nào. Cho nên có sự hiểu biết vấn đề tội lỗi là vấn đề hết sức là quan trọng. Tội lỗi thiếu sót trước mặt Chúa, thiếu tiêu chuẩn với Chúa, tội lỗi của những chuyện mình lỡ phạm dầu không cố ý, chuyện mình phạm khi cố ý, hay là không làm vì không muốn, hay là tội chống nghịch và tội phạm thượng với Chúa, tất cả cộng lại một điều rất lớn trước mặt Ngài. Và Chúa Giêsu nói như thế này: khi các ngươi cầu nguyện, hãy nhớ cái nợ đó với Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 4 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tha thứ từ Cha trong loạt bài Phương cách cầu nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Biết Chúa là ném biết sự tha thứ dồi dào của ân sủng Chúa. Và sự dồi dào của ân sủng Chúa không có cách nào bày tỏ rõ ràng hơn là sự tha thứ của Chúa tại thập tự giá. Và không bằng chứng nào chắc chắn và rõ ràng hơn rằng một người đã được tha thứ khi người đó sống tha thứ với người khác. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học hỏi về kinh nghiệm được tha thứ và sống tha thứ trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Xin Chúa dạy chúng ta luôn bước đi trong sự sẵn sàng với lòng vâng phục.
Khi chúng ta nói về sự ăn năn tội lỗi để được tha thứ từ nơi Chúa, con dân Chúa, hội thánh Chúa từ bao nhiêu thế kỷ nay đều trở về với Thi Thiên đoạn 51. Chúng ta biết rằng Thi Thiên đoạn 51 là lời cầu nguyện của David sau khi phạm tội với Chúa trong liên hệ với Bát-sê-ba. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng sẽ đọc phần kinh thánh này như mẫu mực của lời cầu nguyện ăn năn hối cải trước mặt Chúa, thiết lập những nguyên tắc để chúng ta có thể noi theo trong kinh nghiệm riêng của chính mình. David viết: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. David nhận biết rằng chỗ bắt đầu của sự tha thứ đến từ lòng thương xót lớn của Đức Chúa Trời. Luật pháp Chúa thiết lập tiêu chuẩn và sự hiểu biết về mỹ đức thánh khiết của Chúa đòi hỏi chúng ta phải đối diện với hậu quả của tội lỗi. Nhưng ân sủng của Chúa và lòng thương xót lớn của Ngài là lý do của sự ăn năn và là động cơ thúc giục tìm đến sự tha thứ. Cho nên David nói: Hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa và hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Hy vọng duy nhất của người có tội được đặt để trên căn bản của lòng nhân từ và sự thương xót của Chúa, và cũng nương dựa trên quyền năng tha thứ của Ngài, vì chỉ có Chúa mới có thể làm sạch tội và làm cho người tội lỗi được thanh khiết. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm cho tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Nguyên tắc thứ hai, David nhận biết tội lỗi của mình và xưng ra trước mặt Chúa. Vì tôi nhận biết các sự vi phạm tôi, tội lỗi tôi hằng ở trước mặt tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ một mình Chúa mà thôi, và làm điều ác trước mặt Chúa, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Xưng tội có nghĩa là đồng ý với Chúa, với lẽ thật của Chúa, với lời chỉ dạy của Chúa trong Kinh Thánh về định nghĩa tội lỗi và tiêu chuẩn của Chúa xác định tội lỗi. Vì thế tất cả mọi tội lỗi đều là tội lỗi phạm nghịch cùng Chúa. Dầu đối tượng trực tiếp có thể là con người, nhưng chỉ một mình Chúa là đấng thánh khiết và chỉ có tiêu chuẩn của Chúa được áp dụng trên mọi tội lỗi. Cho nên trong sự hiểu biết thâm sâu này, David tuyên bố: Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa mà thôi. Và hiểu rằng mình xứng đáng tất cả mọi điều đoán phạt là hậu quả ra từ tội lỗi mình đã phạm, hầu cho Chúa được xưng công bình khi Chúa phán và được thanh sạch khi Chúa xét đoán. Nhưng tội lỗi không phải chỉ là những điều mình phạm, những chuyện làm sai trật hay là những chuyện đúng không làm. Nhưng tội lỗi ra từ bản chất thâm sâu ở trong con người, và những hành động chỉ là kết quả bộc lộ ra ngoài mà thôi. Cho nên sự ăn năn tội phải nối kết với sự hiểu biết về bản chất tội lỗi. Đây là nguyên tắc thứ ba. Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Cho nên người phạm tội trước mặt Chúa không phải chỉ là vì tội đã phạm, những lỗi lầm đã thi hành, nhưng là vì bản chất của con người bên trong. Từ trong tấm lòng, từ khi sinh ra đã là người có tội, đã mang bản chất tội lỗi. Cho nên sự tha thứ không phải chỉ trên vấn đề hành động, công việc làm, nhưng phải đụng đến sự tái tạo của tấm lòng bên trong. Này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong, Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi, thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi, thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. David là người tin Chúa, là người sống bởi đức tin. Ông là người đã kinh nghiệm sự cứu rỗi, dầu trong môi trường sinh tế của luật pháp trong thời cựu ước. Cho nên sự tha thứ tội lỗi không phải là vấn đề cứu rỗi đối với David hay là những người đã tin Chúa, mà là sự nối lại, thiết lập lại, xây dựng lại sự thông công với chính Chúa, sự sống sung mãn trong tình yêu Chúa. Trong lời cầu nguyện ăn năn của David, ông chỉ ra nguyên tắc thứ tư này cách rất rõ ràng. Hãy cho tôi nghe sự vui vẻ mừng rỡ để các xương cốt mà Chúa đã bẻ gãy được khoái lạc. Xin Chúa ngảnh mặt khỏi các tội lỗi tôi và xóa hết thảy sự gian ác tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Xin chớ từ bỏ tôi khỏi trước mặt Chúa, cũng đừng cất khỏi tôi Thánh Linh Chúa. Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi. Ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi Chúa, làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Và kết quả của một người được tha thứ là một người được nối kết lại trong sự thông công với Chúa và trong mục đích đời sống, hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa. Bây giờ tôi sẽ dạy đường lối Chúa cho kẻ vi phạm và kẻ có tội sẽ trở về cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khỏi tội lạp đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình Chúa. Chúa ơi, xin mở môi tôi, rồi miệng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Như vậy, một người khi tin Chúa mà phạm tội, thì trở lại với Chúa dưới quyền năng của ân sủng lớn và sự thương xót của Ngài. Xưng tội mình ra dưới ánh sáng của lời Chúa để được tha thứ, được rửa sạch và được đem trở lại trong sự thông công với Chúa và công việc của Ngài. Và đây là một điều Chúa hứa bảo đảm sẽ thực hành. Tất cả mọi người đến với Chúa trong đức tin tìm ơn tha thứ thì chắc chắn sẽ được tha thứ. Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy tôi chắc đã dâng. Của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa. Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Và sự ban cho của Chúa trong ân sủng dư dật và sự thương xót lớn lao bao gồm không phải chỉ những cá nhân đến với Chúa, nhưng cả một cộng đồng, để tất cả con dân Chúa trong sự ăn năn thống hối đến với Chúa, kinh nghiệm sự chữa lành, sự tha thứ, sự làm thanh sạch và sự sống hữu hiệu trong thông công với Đức Chúa Trời. Cầu Chúa hãy làm lành cho Sion tùy ý tốt Ngài, hãy xây cất các vách tường của Jerusalem. Bây giờ Chúa sẽ ưa thích các của lễ công bình, của lễ thiêu và các con xin dâng trọn. Bây giờ người ta sẽ dâng bò đực trên bàn thờ của Chúa. Vì nơi nào tội lỗi thêm nhiều thì ân sủng của Đức Chúa Trời càng thêm nhiều hơn cho tất cả những người sống trong đức tin.
Dinh ra cho tạo ra một loài trái tim chân thành ghi ơn Ngài, ơn Ngài không bao giờ nhạt phai dù tháng năm đổi thay, hân hoan ca ngợi Vua trên trời đã ban Giêsu cho muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha.
Vì đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng kinh thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Giêsu cho muôn người ăn năn về cùng Cha, tội lỗi xưa được tha. Chúa khiến những kẻ yêu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Giêsu.